kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Các ông bố bà mẹ thân mến, theo tiến sĩ Đại học Stanford Nguyễn Chí Hiếu, tác giả cuốn sách Thay đổi vì con, giáo dục tương lai và đổi mới, thì việc làm cha mẹ cũng giống như lái một chiếc xe. Chúng ta có thể nhìn về phía trước để phần nào hình dung được con đường xe đang chạy có đúng hướng không. Chúng ta có thể nhìn ra sau dựa vào trải nghiệm của người đi trước, từ đó rút tỉa những bài học và kinh nghiệm để chia sẻ và đồng hành cùng con trẻ.
Thế nhưng ngay cả khi nhìn vào gương chiếu hậu, lúc nào người cầm lái cũng có thể gặp những điểm mù. Ít khi tài xế, cha mẹ chịu thực sự xoay đầu nhìn qua vai thật kỹ để nhìn thấy trọn vẹn những điểm mù ấy.
Điểm mù thứ nhất, cha mẹ biết tuốt. Cha mẹ nào cũng yêu con, muốn con thành công, nên họ không ngừng tìm hiểu, học hỏi để nâng cao phương pháp dạy con. Đó là một điều tốt đẹp. Nhưng tiếc thay, thời nay đang diễn ra một thực trạng đáng rung hồi chuông báo động. Đó là cha mẹ cứ đọc mỗi nơi một chút, hớt dán cho mỗi chỗ một tí, nhâm nhi mỗi khi một triết lý, mà không đào sâu đọc kỹ để hiểu điều gì thực sự tốt cho con mình.
Khi cái gì chúng ta cũng chỉ biết một chút, rất dễ nảy sinh ảo tưởng là cái gì bản thân nghĩ và nói đều đúng. Mọi thứ hay ho và có hiệu quả ở một trường lớp hay trên một vài đối tượng học sinh, chưa chắc đã áp dụng hiệu quả thành công với học sinh trường lớp khác. Họ đòi hỏi quá nhiều mà ít chịu dừng lại, suy nghĩ kỹ về hai chữ bội thực.
Đúng là từ nhỏ bây giờ nhiều đứa bị bội thực thật. Trực tiếp đi dự giờ rồi dạy học, trò chuyện và tiếp xúc với học trò từ mẫu giáo đến cấp 3, đại học, tôi mới giật mình. Rất nhiều đứa trẻ nhìn qua thì cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng chỉ biết qua loa. Khi trò chuyện với chúng chừng 5-10 phút về bất cứ đề tài gì là thấy rõ chúng bị hụt hơi. Còn nếu thử chạm đến những thứ sâu xa, trừu tượng hơn mà lẽ ra ở lứa tuổi của chúng cần biết, thì hầu hết đứt tư duy và gãy kiến thức.
Vì vậy, trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ chịu khó dừng lại để thở, ngẫm nghĩ và tìm hiểu. Trong vô vàn những thứ mà người lớn chúng ta tưởng chừng như biết tuốt đó, cái gì mới thật sự là quan trọng và cần thiết nhất cho từng thời điểm của con trẻ và với mỗi đứa trẻ?
Cha mẹ làm tuốt là điểm mù thứ hai. Cha mẹ bận rộn, thời gian eo hẹp nên sinh ra nóng vội. Cái gì con làm không được, nghĩ không ra, hay làm lâu quá thì thôi, cha mẹ lấn sân, xử lý giùm cho nhanh. Để cả nhà còn ăn cơm, cha mẹ còn quay lại với email công việc, hay thậm chí cả cha mẹ và con cái được đi chơi. Một hai lần rồi nhiều lần, dẫn đến một mặc định vô thức trong đầu của lũ trẻ. Ở đâu khó, ở đó có cha mẹ, dù chỉ là khó nhẹ.
Thế nên có những bạn trẻ ở tuổi thanh niên mà kỹ năng tự lập còn mong manh, quản lý cảm xúc thì lỏng lẻo, năng lực tư duy thiếu hụt, độ lì và sức bền thì ốm yếu. Chính cha mẹ chúng đã vô tình tước đoạt đi cái quyền vượt khó của chúng. Nhưng cá chép không tự vượt vũ môn thì làm sao quá được thành rồng. Quá trình một đứa trẻ tự làm, rồi làm sai, rồi lại điều chỉnh, rồi lại sai, rồi lại chỉnh, là khi tư duy lớn nhanh và nhiều gấp mấy lần so với việc làm ra được đáp án đúng ngay và luôn. Đó cũng là rèn cho trẻ sự kiên trì và bền chí.
Nếu như một đứa trẻ chỉ chăm chăm làm cái gì cũng phải đúng và hoàn hảo ngay, nếu không thì cha mẹ sẽ nhảy vào làm giúp. Chúng sẽ chẳng bao giờ khao khát được mạo hiểm thử nghiệm những cách làm đột phá hay bùng nổ những ý tưởng mới mẻ. Sáng tạo sẽ tắt thở chết ngay khi cha mẹ nóng vội làm thay cho con. Thế vì vậy, tại sao chúng ta lại không nhẫn nại dõi theo và mỉm cười khi con làm sai, động viên ngắn gọn mà sâu sắc: con thử lại đi nhé.
Những nhà du lịch không trưởng thành qua những tấm huy chương khi bàn tay hay đôi chân họ chạm đích. Họ trưởng thành qua những lần té ngã, bầm tím, mệt mỏi và chán chường muốn bỏ cuộc, lẫn những sai lầm ngớ ngẩn. Nhưng sau tất cả, các nhà du lịch tương lai cần học biết cách tự đứng lên.
Vì thời gian có hạn, chúng tôi tạm dừng nội dung này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cũng khung giờ này ngày mai. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu các điểm mù của cha mẹ ảnh hưởng đến cả đời con.